Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin Lành Hy Vọng, bài 18, Sự Tái Lâm của Chúa, phần 6. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị tín hữu, hôm nay chúng ta bước vào bài học cuối cùng khép lại loạt bài Tin Lành Hy Vọng. Sau hành trình từ thuở sáng thế đến công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập tự giá và cuối cùng là sự tái lâm của Đấng Christ, bài học này sẽ mở ra bức tranh toàn cảnh về chặng đường cuối của nhân loại, từ sự cất lên, đại nạn, vương quốc ngàn năm đến cõi đời đời, đồng thời nhắc nhở chúng ta về bảy ích lợi thực tiễn cho đời sống đức tin. Giữa một thế giới đầy biến động, ước ao lẽ thật này sẽ thức tỉnh mỗi chúng ta sống trong tâm thế sẵn sàng đón Chúa. Bây giờ chúng ta xem lại tiến trình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Sự đến thứ nhất của Chúa, Chúa Giêsu giáng sinh, kế đến, Chúa Giêsu chịu chết, rồi Chúa Giêsu sống lại. Sau đó, Chúa thăng thiên về trời, và đây là thời kỳ của Hội Thánh mà người ta còn gọi là thời kỳ ân điển. Chúng ta đang sống trong thời kỳ này, như vậy thì khi Chúa Giêsu thăng thiên, tiếp theo là Đức Thánh Linh giáng lâm. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu đến lần thứ nhất là giáng sinh, Chúa Giêsu chịu chết, Ngài sống lại và thăng thiên. Sau đó, Đức Thánh Linh giáng lâm thành lập Hội Thánh. Như vậy thì chúng ta đang sống trong thời kỳ của Hội Thánh, còn gọi là thời kỳ ân điển, hay người ta còn gọi là thời kỳ của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Cha hoạch định sự cứu rỗi, Đức Chúa Con thi hành thực hiện sự cứu rỗi, và Đức Thánh Linh ứng dụng sự cứu rỗi. Chúng ta đang sống trong thời kỳ này, chúng ta đang chờ đợi điều gì? Chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm và Ngài sẽ tái lâm ở không trung. Gọi là chẳng ẩn nhiên, tất cả những điều chúng ta biết khi Chúa Giêsu tái lâm cách ẩn nhiên là Ngài sẽ cất Hội Thánh lên. Chỉ là Hội Thánh hay là những kẻ thuộc về Chúa được cất lên. Và trên không trung sẽ có sự phán xét để ban thưởng hay không và sẽ có tiệc cưới chiên con. Đó là hai điều quan trọng mà Kinh Thánh nói. Và khi ấy ở trần gian có 7 năm đại nạn, gọi là đại nạn kinh khiếp, xảy ra trong khoảng thời gian này. Lúc Hội Thánh đã được cất lên và những năm đại nạn kinh khiếp xảy ra. Sau đó, Chúa sẽ tái lâm cách hiển nhiên, mọi mắt đều trông thấy Ngài. Chân Chúa đạp trên núi Olive, phá đổ mọi đế quyền, Chúa phán xét các dân tộc ngay tại điểm này. Đây là sự tái lâm cách hiển nhiên trên mặt đất. Vậy thì tóm lại, Chúa tái lâm hai chặng. Đó là tái lâm hiển nhiên và tái lâm ẩn nhiên. Có một điều mà chúng ta cần nên nhớ, đó là trong 7 năm đại nạn, có những người bị giết, huyết họ đổ ra vì họ không thờ con thú. Họ tin thờ Chúa và họ bị giết, nhưng họ sẽ được sống lại để hoàn tất sự sống lại thứ nhất cho kẻ thuộc về Chúa. Nhưng chỉ những kẻ thuộc về Chúa mà thôi. Tất cả những người chết chưa tin Chúa từ tạo thiên lập địa cho đến thời điểm này vẫn chưa sống lại. Nên nhớ, đây chỉ là sự sống lại của Hội Thánh mà thôi. Sau đó, Chúa phán xét các dân tộc và bước vào vương quốc 1000 năm bình an. Đây là một trật tự trên đất, không phải là thiên đàng. 1000 năm bình an ở trên đất mà Kinh Thánh đã nói cho chúng ta biết đó. Những trẻ con thò tay vào hang hổ mang cũng không hại gì. Sư tử, gấu và chiên sống chung với nhau. Thật sự là nghĩa đen, 1000 năm hòa bình, phước hạnh ở trên đất. Chúa cùng với những thánh đồ đồng trị ở đây. Lúc bấy giờ, tại sao hưởng được 1000 năm bình an? Bởi vì Satan ma quỷ bị xiềng lại, cho nên chúng không có cám dỗ thế giới được bình an. Sau khoảng thời gian đó, Satan được thả ra để cám dỗ những người còn sống sau 1000 năm bình an. Tại sao họ tin Chúa rồi mà vẫn bị cám dỗ? Bởi vì những người tin Chúa sinh ra trong 1000 năm bình an, chưa được thử luyện, thử thách gì cả. Nhưng chúng ta thì đã được thử thách, xứng đáng để được cất lên và được cùng với Chúa xuống 1000 năm bình an để đồng trị. Còn những người trong 1000 năm bình an này tin Chúa rất dễ, họ đâu có khó khăn gì đâu. Cho nên Satan được thả ra mục đích là để cám dỗ, để dụ dỗ những người ở trong 1000 năm bình an này đây. Có nhiều người hỏi rằng, như vậy, chúng ta là những người được Chúa cất lên, chúng ta cùng Chúa đồng trị, là thuộc về cấp cao và quan chức rồi, cho nên chúng ta không có bị cám dỗ như những người ở đây phải không? Đúng vậy, đó là sự công bằng, và sau đó, bước vào sự phán xét. Sự phán xét ở đây là phán xét những người đã chết từ tạo thiên lập địa, cho đến những người chết ở trong 1000 năm bình an. Chết ở trong rừng, ở trên núi, chết như thế nào, chết mọi nơi, mọi thời điểm đều phải được sống lại để bị phán xét, đã được ghi chép ở trong sách Khải Huyền. Cho chúng ta thấy là trước tòa án lớn và trắng, tất cả đều sống lại để phán xét. Ai không có tên trong sách sự sống sẽ bị quăng xuống hồ lửa. Như vậy thì không ai thoát khỏi sự phán xét này. Còn những người đã được Chúa phán xét và ban thưởng ở trên không trung là những người thuộc về Ngài. Còn đây là sự phán xét tất cả mọi người không có tên trong sách sự sống, tức là những người từ khước Chúa từ thời tạo thiên lập địa cho đến hôm nay sẽ sống lại để bị phán xét. Và sự phán xét rất là công bằng của Chúa. Đó là sự phán xét cuối cùng, sự phán xét chung thẩm. Rồi ngay cả những thiên sứ ác là ma quỷ và Satan cũng bị phán xét và quăng xuống hồ lửa. Như Khải Huyền cũng đã nói, những người theo Satan thờ lại con thú, tất cả đều bị phán xét và bị quăng xuống hồ lửa. Tiếp đến sẽ bước vào cõi đời đời, thiên đàng và địa ngục, hay gọi là trời mới, đất mới trong Khải Huyền đoạn thứ 21. Đây mới thật sự là thiên đàng và địa ngục. Vĩnh sinh và vĩnh hình, những người sống lại để bị phán xét. Họ sống lại với thân thể phù hợp với sự phán xét công bằng. Nếu những người này sống lại mà thân thể của họ quăng vào trong lửa, chỉ vài phút là cháy thành tro hết, thì đâu còn gọi là sự phán xét đời đời. Cho nên địa ngục này không phải quăng vô cái là cháy thành tro rồi bỏ, nhưng ở địa ngục này, những người sống lại sẽ có thân thể phù hợp với sự phán xét của Chúa, cảm biết sự đau đớn, mà cái đau đớn đó là đời đời không cùng tận. Chúng ta nên nhớ đó là ý nghĩa của Kinh Thánh, cái chết đời đời, sự chết lần thứ hai. Đây là sống lại để chết lần thứ hai. Họ đã chết lần thứ nhất trước đây, và sau khi phán xét họ chết lần thứ hai, tức là bị hình phạt kinh khiếp. Kinh Thánh mô tả ghê gớm lắm, lửa cháy không hề tắt. Nhưng nếu lửa cháy không hề tắt đó, mà người bị quăng xuống đây mấy phút rồi hết, thì đâu còn là sự công bằng của sự định tội. Ở đây nên nhớ là vĩnh hình, tức là chịu hình phạt không tận cùng. Sự sống đời đời phước hạnh là vĩnh sinh, thân thể được biến hóa ở trong vinh quang, phù hợp với thiên đàng, chứ không phải với thân thể hư nát này. Thân thể được biến hóa trong vinh quang để bước vào thiên đàng vinh hiển. Và ở ngay thời điểm này cũng còn gọi là tận thế. Trái đất này sẽ bị tiêu diệt trước khi bước vào cõi đời đời. Trời mới đất mới, thì sẽ có sự tận thế như Chúa Giê-xu nói đó. Tức là thế giới này sẽ dành cho lửa trong cái ngày kinh khiếp đó. Và một là bước vào thiên đàng, hai là địa ngục, không có một cái thứ ba nào khác. Cho nên người ta có kể một câu chuyện vui về một anh kia nằm chiêm bao thấy mình chết. Thiên sứ đưa anh đến một nơi. Anh nói, cái này là thiên đàng chứ không đâu hết, bởi vì anh thấy quang cảnh đẹp lắm, giường nệm rất là êm, ăn uống rất là ngon. Anh ăn xong, hồi ăn vô thấy nó ngọt, ngon, nhưng mà một hồi thấy nó đắng, khó chịu quá, anh phải ói ra. Anh mệt quá, anh lên trên giường nằm, thấy nó êm ái vô cùng, nhưng mà một hồi ở dưới chích chích đau lưng quá, anh phải ngồi dậy. Anh hỏi rằng, ở đây là ở đâu? Địa ngục hay thiên đàng? Thì được trả lời rằng, đây không phải là địa ngục, đây cũng không phải là thiên đàng, mà đây là thiên đàng pha địa ngục. Thế thì anh giật mình thức dậy, anh nghe tiếng nói trước khi anh thức dậy rằng, đây là chỗ xứng đáng cho ngươi, bởi vì hồi ngươi còn sống đó, ngươi lấy gạo tốt, gạo xấu pha với nhau rồi bán giá đắt, ngươi chuyên môn về pha trộn, cho nên cái chỗ thiên đàng pha địa ngục này xứng đáng cho ngươi. Chuyện vui đó là nó sẽ có một chỗ thứ ba giữa thiên đàng và địa ngục, nhưng đó là chuyện vui mà thôi, không hề có. Chỉ có thiên đàng và địa ngục, đây là cõi đời đời vô tận, sẽ tận thế. Một số điều như thế để chúng ta thấy những giai đoạn Chúa đến, Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh giáng lâm thành lập hội thánh. Một ngày không xa, Chúa sẽ tái lâm cách ẩn nhiên, tiếp rước hội thánh lên, và ở dưới trần gian có 7 năm đại nạn kinh khiếp. Sau 7 năm đại nạn đó, Chúa cùng các thánh đồ tái lâm cách hiển nhiên ở trên đất và Chúa phán xét các dân tộc, mọi thứ và những người còn sống sẽ bước vào 1000 năm bình an, Chúa với hội thánh đồng trị. Lúc bấy giờ Satan bị xiềng xích, sau đó thả ra để cám dỗ những người trong giai đoạn này. Và cuối cùng thì sẽ có sự phán xét chung thẩm, mọi người được sống lại. Và sau đó, tận thế, Chúa hủy diệt hết và bước vào trời mới đất mới. Đó là thiên đàng và địa ngục, đó là vĩnh sinh và vĩnh hình. Thưa quý vị, chuyện từ khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất và muôn vật thì chúng ta đã được biết rất rõ trong Kinh Thánh Cựu Ước rồi. Nhưng còn một khoảng thời gian vô cùng quan trọng nữa, đó chính là khoảng cách từ hiện tại, ngay chỗ chúng ta đang sống đây, cho đến ngày chúng ta bước vào cõi đời đời. Cái đích đến đó thực sự đã ở gần lắm rồi, có khi là nay mai thôi, Chúa của chúng ta sẽ tái lâm. Xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho chúng ta để thấy được hình ảnh tổng quát. Bây giờ chúng ta đi đến phần cuối. Đây là ích lợi cho chúng ta. Chúng ta bước vào trong phần áp dụng của chủ đề này. Môn học này, những điều này đem đến 7 ích lợi cho chúng ta. Chúng ta đi từng bước. Điều thứ nhất đó là sự tỉnh thức cho mỗi chúng ta. Khi chúng ta học môn này, chúng ta được Chúa thức tỉnh, không ngủ mê. Như trong thời của Noe, khi nước lục đến đùa đi hết thảy, chúng ta không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa để thức tỉnh. Chúng ta là con cái của ban ngày, chứ không phải là con cái của ban đêm, như ở trong Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đã nhắc cho chúng ta. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, câu 4 đến câu 6. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Đó là nhắc nhở hết sức quan trọng cho chúng ta, khi chúng ta học môn này, để chúng ta được thức tỉnh, không ngủ mê, kéo ngày Chúa đến thình lình, chúng ta lại giống như người sống trong ban đêm, trong sự tối tăm. Thứ hai, chúng ta sẽ được phục hưng đời sống của mình. Phục hưng là làm cho hưng phấn trở lại, khi chúng ta mới tin Chúa, chúng ta sốt sắng, chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta hăng say, nỗ lực để học về Chúa. Nhưng mà biết bao nhiêu những điều này điều khác làm cho chúng ta không có được sự sốt sắng, không được sự mạnh mẽ yêu mến Chúa. Vì vậy điều này sẽ giúp chúng ta được phục hưng đời sống tin kính của chúng ta. Trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 4, câu 8, tôi đọc câu kinh thánh này. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Sự hiện đến của Ngài là ngày Chúa tái lâm. Xin Chúa cho mỗi chúng ta được biết, mão triều thiên không phải ban cho Phao-lô mà thôi, nhưng sẽ ban cho chúng ta trong ngày đó, tức là trong ngày chúng ta sẽ gặp Chúa, cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Chúng ta sẽ được phục hưng đời sống tin kính khi chúng ta học môn này. Chúng ta không cần phải run sợ, bởi vì thời kỳ càng tối tăm chừng nào, thì sự sáng lại càng hiển lộ rõ chừng nấy. Đêm đã khuya, ngày gần đến, và đêm càng khuya chúng ta càng dễ ngủ gục, bởi vì thế gian đã làm cho chúng ta đờ đẫn, nặng nề quá rồi. Chúa Giê-xu đưa các môn đồ đến vườn Gethsemane, dắt đưa Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng đến gần hơn với Chúa, và cách chừng lìa một cục đá. Chúa Giê-xu đi đến đó để cầu nguyện. Khi Chúa trở lại thì thấy họ ngủ. Ba lần Chúa nhắc nhở họ, họ vẫn ngủ. Lý do gì họ ngủ? Họ không tỉnh thức với Chúa dẫu một giờ cũng không có. Tại sao? Kinh Thánh trả lời rất là rõ ràng và không sợ bị trật, rất chính xác. Vì mắt họ nặng quá rồi. Nặng, đờ đẫn là sao? Chúng ta giống như bị quay cuồng, mệt mỏi, như tử. Có quá nhiều những điều của thế gian này đang làm chúng ta đờ đẫn quá rồi. Thế nên chúng ta không còn biết cái gì hết, nằm ngủ như chết vậy đó. Cái gì xảy ra cũng không biết. Có người nói rằng các môn đồ này ngủ là một phần cũng tại Chúa. Tôi hỏi tại sao? Họ bảo, phải chi Chúa cho họ uống cà phê thì đỡ. Đằng này Chúa cho họ uống rượu nho mà. Vì dự tiệc thánh xong rồi là đi đến vườn Gethsemane liền nên họ ngủ gục. Phải chi uống cà phê thì đỡ. Tôi nói, uống cà phê gì đi chăng nữa cũng ngủ mà thôi. Vì đờ đẫn quá rồi thì không có một chất kích thích nào đủ để làm cho họ tỉnh dậy để cầu nguyện với Chúa dẫu một giờ. Ở đây không phải là nói thuộc về đôi mắt này, mà thuộc về tâm trạng, thuộc về đời sống. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, chớ sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ở đây là nói về đời sống xác thịt, nó đến nhiều phương diện chứ không phải do uống cà phê hay là không. Vì vậy thì rõ ràng xin Chúa cho chúng ta được phục hưng. Chúng ta được Chúa nhắc nhở để thấy được mão triều thiên vinh hiển đang chờ đợi chúng ta trong ngày Chúa Giê-xu hiện đến. Điều thứ ba, khi chúng ta học về sự tái lâm của Chúa và chúng ta tin quyết như những gì chúng ta đã nghe, thì sẽ giúp chúng ta vui mừng trong sự khổ nạn. Chúng ta biết chắc chắn rằng những gì chúng ta có được trong tương lai sẽ vô cùng sung sướng, nên chúng ta sẽ chấp nhận sự khổ nạn. Trong Rô-ma đoạn 8, câu 18, vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được tỏ ra trong chúng ta. Cho nên khi chúng ta biết sự vinh hiển hầu đến như thế nào, bắt đầu từ sự tái lâm vinh quang của Chúa, thì những khổ nạn ở đời này có thấm vào đâu, phải không? Chúng ta vui mừng chấp nhận sự khổ nạn, bởi vì chúng ta biết chết không phải là hết, mà không phải sự bất công cứ tiếp tục bất công mãi. Nếu không có một ngày ứng nghiệm cho thế giới tương lai, như chúng ta học về sự tái lâm ở đây. Nhưng chúng ta tin chắc rằng Chúa là đấng công bình, Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Sự khổ nạn cũng là một phần để chúng ta dự phần vào sự thương khó của Chúa để cùng vinh hiển với Ngài. Có nhiều câu kinh thánh giúp cho chúng ta, nhưng không có thời gian để đọc từng chữ từng câu như thế. Xin Chúa cho chúng ta thấy ích lợi khi lời Chúa nhắc nhở chúng ta, giúp chúng ta vui mừng trong sự khổ nạn. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5 câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Sứ đồ Phao-lô có lần ông nói rằng ông bị ép giữa hai bề, nhưng nếu chọn thì ông chọn ở cùng Chúa thì tốt hơn, còn ở trần gian này cũng tốt, là tốt cho công việc Chúa. Còn nếu thấy không cần ông với công việc Chúa nữa, thì ông về với Chúa thì tốt hơn. Tại sao ông Phao-lô mạnh mẽ nói như vậy? Bởi vì có một chỗ khác ông nói rằng, ông đã được Chúa đem tới tầng trời thứ ba mà không được phép nói lại. Tôi tin rằng ở trên tầng trời thứ ba đó, có quá nhiều điều tuyệt vời mà ông Phao-lô không bao giờ có thể quên được, nên những gì ở trần gian này, khổ nạn đến đâu đi chăng nữa cũng không đáng gì hết. Chúa cũng mở ra một phần thiên đàng cho sứ đồ Giăng khi ông bị lưu đày ở đảo Patmo. Tại sao? Bởi vì Chúa biết hội thánh Chúa sẽ gặp nhiều khổ nạn, và Ngài hé mở thiên đàng để tạo nên cho họ một sự sẵn sàng để có thể chịu mọi khổ nạn vì danh của Chúa. Cho nên chúng ta học môn này, xin Chúa củng cố điều đó cho chúng ta, để chúng ta được giúp đỡ mà vui mừng trong sự khổ nạn, thậm chí gọi là sự bắt bớ vì danh của Chúa. Tiếp theo, điều thứ tư là gia tăng hy vọng nơi Chúa ở trong mỗi chúng ta. Rồi đây tất cả mọi sự sẽ không còn, mọi lời tiên tri sẽ hết, ban cho tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, nhưng có ba điều sẽ còn lại là đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Xin Chúa tạo nên trong chúng ta một niềm hy vọng. Chúng ta mong chờ ngày không xa, Chúa sẽ tái lâm, mà muốn như vậy thì chúng ta phải biết mình cần làm gì. Xin Chúa cho chúng ta có một niềm hy vọng sống trong đợi ngày Chúa chúng ta trở lại. Nhiều người, khi ngày Chúa trở lại, thì xin đá núi đè xuống để đừng thấy mặt Chúa. Nhưng ngược lại, chúng ta lại có hy vọng. Hy vọng sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn trong những ngày của thế giới đầy tuyệt vọng này. Hy vọng của chúng ta không phải dựa trên tất cả những đối tượng, tất cả những điều gì chung quanh, và không phải nơi khả năng của chúng ta, mà là trên chính Chúa. Đấng sẽ tái lâm để giải quyết mọi điều bất công, chỉnh sửa lại mọi điều sai trật ở thế giới này. Tất cả chúng ta chờ đợi Chúa. Một học sinh đi thi làm bài không được gì hết, về nói với gia đình là chắc rớt quá. Nhưng mà rồi anh ta cũng không buồn như đáng phải có. Gia đình hỏi, tại sao con biết con rớt, làm bài không được mà con không buồn? Trả lời rằng, con hy vọng. Gia đình hỏi, con hy vọng cái gì? Học sinh trả lời, hy vọng ban giám khảo chấm bài trật, chấm bài nhầm. Có thể là con đậu đó, hy vọng đó mong manh, hy vọng đó không thể có, nhưng thỉnh thoảng cũng có chấm bài nhầm vậy, nhưng mà hiếm hoi lắm, xác suất của nó ít lắm, vẫn còn hy vọng. Bây giờ đối với chúng ta, hy vọng của chúng ta không phải đặt vào nơi như thế đó. Nhưng mà có Chúa, Đấng sẽ trở lại trong nay mai. Điều đó không đủ hy vọng cho chúng ta sao quý ông bà anh chị em. Vì vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta một niềm hy vọng được tăng lên khi chúng ta được lời Chúa dạy dỗ về sự trở lại của Chúa nay mai. Điều thứ năm, giáo lý này sẽ cho chúng ta biết kết cục của nhân loại, biết được tương lai của thế giới. Đó là tất cả những gì chúng ta đã biết trong Kinh Thánh. Khi Chúa tái lâm thì chúng ta đi đến cõi đời đời. Chúng ta thấy qua chủ đề này, chúng ta biết kết cục của nhân loại, hết thảy mọi người trong thế giới này sẽ kết thúc như thế nào. Và chính chúng ta, không phải chúng ta mà thôi, mà cả thế giới muôn loài nữa. Chúng ta bình an vì Đức Chúa Trời sẽ giải quyết tất cả mọi sự. Một sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa cũng đếm, tất cả mọi người chết ở đâu Chúa cũng kêu sống lại, và Ngài phán xét một cách rất là công bình. Chúa là Đức Chúa Trời ngôi hai, và Ngài cũng là một con người trọn vẹn, cho nên không có một ai có thể xứng đáng để phán xét một cách trọn vẹn như Chúa. Thế giới tương lai sẽ kết cuộc như vậy. Người ta không có lời Chúa, không có niềm tin nơi Chúa, cho nên người ta chỉ dựa vào trong phán đoán. Người ta có thể dựa vào trong lời dạy nào đó của con người về tôn giáo, vân vân. Nhưng chúng ta có lời của Chúa là chân lý. Chúng ta biết chắc chắn những điều sẽ xảy ra. Kinh Thánh đã ứng nghiệm, Kinh Thánh đang ứng nghiệm, và chắc chắn Kinh Thánh sẽ ứng nghiệm. Không phải ứng nghiệm một cách chung chung mà ứng nghiệm rất là chi tiết. Có những lời đã ứng nghiệm và sẽ còn ứng nghiệm nữa. Cho nên học Kinh Thánh và lời tiên tri để thấy được lời Chúa ứng nghiệm cho một thế giới lầm lạc tội lỗi và cho những kẻ công bình thuộc về Ngài. Chúng ta biết chắc chắn sẽ đến ngày tận thế, nhưng mà chúng ta học môn học này, chúng ta biết rằng không phải ngày mai giống như dân gian nói, sợ ngày mai trời sập chúng ta chết hết. Không, chúng ta không chết như vậy đâu, bởi vì nó sẽ có những diễn tiến, ít nhất Chúa phải tiếp rước chúng ta chứ. Chúng ta đâu phải chết chung với những kẻ tội lỗi đâu, Chúa có phần riêng. Tận thế chắc chắn sẽ đến. Tôi nhắc lại trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 đó. Chúng ta cần nhớ có ba điều Chúa nói tiên tri. Thứ nhất là thành Jerusalem, đền thờ Jerusalem sụp đổ. Đúng, đã ứng nghiệm trong năm 70 sau Chúa rồi. Việc Chúa tái lâm cũng sẽ ứng nghiệm như chúng ta sẽ thấy đây. Và ngày tận thế cũng sẽ đến sau đó như điều mà tôi đã trình bày. Chắc chắn xảy ra, nhưng nó tuần tự, chứ không phải tất cả những người tin Chúa hay không tin Chúa cũng đều chết giống nhau, sống lại giống nhau. Không, nó có mức độ, nó có thời điểm, nó có ban thưởng, nó có hình phạt hết sức là rõ ràng. Điều thứ sáu, lời tiên tri ứng nghiệm chính xác. Chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta thấy lời tiên tri không phải chỉ là mơ hồ. Ứng nghiệm về Chúa Giê-xu đã giáng sinh, về việc Chúa Giê-xu thi hành chức vụ. Chúa chết, Chúa sống lại, Chúa thăng thiên và Chúa tái lâm. Thế giới cuối cùng, tất cả ứng nghiệm rất là chính xác. Nhiều nhà tân phái, nhiều các nhà giải kinh của thời đại mới, họ giải kinh theo những gì mà họ tin quyết bằng lý trí. Và họ nói rằng, tất cả những gì mà Kinh Thánh nói phản với những điều khoa học chứng minh thì không tin được, ví dụ như phép lạ, ví dụ như những việc siêu nhiên, vân vân. Nhưng chúng ta tin rằng Kinh Thánh không phải chỉ nói cho những nhà khoa học, Kinh Thánh không phải chỉ thỏa mãn một số người, mà Kinh Thánh có sứ điệp cho toàn thể nhân loại, và dù anh là ai, thì trước mặt Đức Chúa Trời đều là tội nhân. Và những gì Kinh Thánh nói đã ứng nghiệm, ngay cả việc mà trong sách Sáng Thế Ký đã nói trong đoạn 3, câu thứ 15, dòng dõi người nữ sẽ dày đạp đầu con rắn, và con rắn sẽ cắn gót chân người. Và lời tiên tri đó, nó được ứng nghiệm rất là chính xác trong dòng dõi của người nữ. Và con rắn, lời tiên tri tiếp theo, biết bao nhiêu cho đến sách Khải Huyền, chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Lời tiên tri ứng nghiệm là một môn học mà chúng ta phải học nhiều tiết lắm, vì môn này nó rất là hấp dẫn. Chúng ta có dịp sẽ học để chúng ta thấy được ứng nghiệm như thế nào. Như tôi nói đó, việc mà Chúa Giê-xu nói, không có hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà không bị hạ xuống. Ai tin được, ví dụ một cuộc tàn phá, nó còn đóng gạch vụn, cũng thế này thế kia chứ, sao lại không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá khác? Trong lời tiên tri về việc hủy phá đền thờ, làm sao mà tin được? Nhưng không phải ứng nghiệm một cách chung chung là hủy phá đền thờ, nhưng ứng nghiệm rất chi tiết là đền thờ bị hủy phá bằng cách phóng hỏa, chứ không phải đập vài ba cái cho sập đâu. Và khi phóng hỏa đó, vàng chảy xuống tận ở dưới đất, nó lọt qua những kẽ đá, vì vậy phải đập từng cục đá lớn nhỏ ra để hốt vàng. Đó là những việc mà binh lính La Mã làm ứng nghiệm vô cùng chi tiết năm 70 sau Chúa. Việc dân sự trở về lập quốc cũng ứng nghiệm rất là đầy đủ. Cho nên chúng ta học, chúng ta mới có thể thấy được sự chính xác. Và nếu sự tìm kiếm với lòng khao khát, chúng ta sẽ thấy đây là một sự say mê trong môn học về việc những lời tiên tri ứng nghiệm. Nhưng điều cuối cùng là điều rất là quan trọng, đó là nắm bắt cơ hội phục vụ Chúa. Tôi ước ao đây là một ích lợi cho từng người chúng ta khi chúng ta học môn này, vì chúng ta không biết ngày nào Chúa trở lại. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội để hầu việc Chúa. Có thể ngày mai, có thể năm tới, Nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội để hầu việc Chúa, thì trong ngày cuối cùng chúng ta sẽ thấy hối tiếc. Vì vậy, những ngày còn sống trên đất này phải tranh thủ. Kinh Thánh nói có ba cái bất ngờ đối với chúng ta. Thứ nhất là gì? Chúa phán, vả lại, tóc các ngươi bạc lốm đốm mà ngươi không ngờ. Ở đây muốn nói đến tuổi già sẽ đến, cơ hội sẽ qua đi mà chúng ta không ngờ. Tôi cũng không ngờ rằng năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi rồi. Mới ngày nào trẻ khỏe mà bây giờ đã già rồi. Ở đây chúng ta cũng không nghĩ rằng tóc mình đã bạc lốm đốm rồi. Tôi nhìn vào gương thì tôi thấy mới muối tiêu sơ sơ thôi. Nhưng mà nhìn phía sau thì nó trắng quá, bảo cho tôi biết rằng nó sẽ bạc như thế ở phía trước này đây. Cái bạc lốm đốm này là nói đến tuổi già chúng ta sắp đến, thì giờ chúng ta, sức lực chúng ta không còn bao nhiêu. Có khi chúng ta vẫn còn sống nhưng mà lực bất tùng tâm, đúng không? Chúng ta không làm được việc mà chúng ta muốn như lúc còn tuổi trẻ, cơ hội sẽ qua đi. Điều thứ hai mà Kinh Thánh nói là cái bất ngờ đối với chúng ta là gì? Là sự chết đến với chúng ta, xem hình thể bên ngoài. Tôi thấy ông này khỏe lắm, chắc sống đến 90 tuổi chưa chết, khỏe thế rồi mới chết chứ. Đằng này, mới 50 mấy 60 tuổi đã chết rồi. Không ai ngờ được sự chết sẽ đến với chúng ta. Vì vậy chúng ta cứ nghĩ là ít nhất chúng ta cũng sống được mấy năm nữa chứ. Nhất là các thanh niên, chúng ta nghĩ mình sống được nhiều năm nữa. Chưa chắc đâu, có thể lắm, trong vòng các bạn thanh niên, chưa chắc gì đã sống lâu hơn tôi đâu. Không biết đâu chừng, đúng không? Cái ngày đó chúng ta không ai biết được hết. Cho nên hãy nắm bắt cơ hội hầu việc Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Và cái sự bất ngờ thứ ba là Chúa sẽ tái lâm, tóc bạc lốm đốm. Sự chết đến với chúng ta cũng bất ngờ, và sự tái lâm của Chúa cũng sẽ có nhiều người cảm thấy rất là bất ngờ. Có thể đêm nay, có thể ngày mai, có thể năm tới, chúng ta không biết được. Vì vậy phải chuẩn bị sẵn sàng, nắm bắt cơ hội hầu việc Chúa như là ngày mai, như là tháng tới, như là năm tới Chúa sẽ tái lâm. Có thể chúng ta còn muốn làm nhiều việc, nhưng không ai biết được, chúng ta ước ao nhưng mà kỳ mạng của chúng ta ở trong tay của Chúa. Ngày tái lâm do Chúa quyết định cho bản thân của chúng ta. Hãy nắm bắt cơ hội để hầu việc Chúa vì ngày Chúa Giê-xu tái lâm rất là gần. Xin thưa, không phải giáo lý về sự tái lâm của Chúa chỉ có chừng đó, mà vì chúng ta không có đủ thì giờ để triển khai sâu hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng cũng khá là đủ một cách tổng quát cho mỗi chúng ta. Xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho chúng ta để biết Chúa Giê-xu sẽ tái lâm như thế nào và sống xứng đáng ra làm sao. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về niềm hy vọng phước hạnh ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Xin Chúa tha thứ cho những lúc chúng con mỏi mệt, ngủ mê hay để lòng mình yêu mến thế gian này. Xin Thánh Linh Ngài phục hưng tâm linh chúng con, giúp chúng con luôn tỉnh thức, gìn giữ đời sống thánh sạch và trung tín phục vụ Ngài khi còn cơ hội. Dù đối diện với những khó khăn hay biến động của thời cuộc, xin cho chúng con neo chặt đức tin nơi lời hứa chắc chắn của Ngài, vui mừng hướng về vinh hiển mai sau. Xin Chúa cho chúng con không chỉ nghe mà thực sự suy ngẫm sứ điệp này để cuộc đời chúng con luôn sẵn sàng nghênh tiếp Ngài trong ngày vinh hiển. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.